quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager và được làm tại Nhật. Inada Medical Chair có chức năng dò tìm huyệt đạo chuẩn xác, kết hợp những động tác massage toa bóp nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc phục hồi sức khỏe, chữa trị mỏi cổ, đau vai, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, đau thần kinh tọa. Inada là hãng duy nhất được chính phủ Nhật cấp bằng sáng chế và độc quyền sản xuất Medical Chair tại Nhật. Inada Medical Chair chắc chắn là món quà sức khỏe cho cả gia đình. Inada Medical Chair chỉ có tại Teletron, trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà lắp ráp miễn phí. Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999. Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Đức ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay vẫn tiếp tục nóng, mà đặc biệt là hôm nay nóng rất là nguy hiểm khi mà quý vị ra ngoài trời. Nếu mà quý vị làm việc mà dưới cái trời nóng mà như thế này, nếu mà quý vị yếu một chút xíu có thể rất là nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì nhiệt độ hôm nay lên tới 106, là một trong những cái ngày nóng trong tuần này, không có mưa, rất là gắt. Và ngày mai cũng là một ngày nóng và khô, nhiệt độ vào khoảng 104 cho tới 105. Nhất là ngày hôm nay thì các giới y tế thì họ cũng khuyến cáo là những ai có sức khỏe không có được tốt thì không có nên ra ngoài trời. Mà nếu mà quý vị ra ngoài trời đó thì quý vị phải uống thiệt là nhiều nước. Cuối tuần này, thưa quý vị, bắt đầu vào sáng sớm bước sang ngày thứ 6 là cái ngày lễ giảm thuế. Tức là chúng ta mua hàng, mua quần áo, mua những cái học cụ cho con em của mình sẽ không phải đóng thuế cho tới giữa khuya ngày Chủ nhật này. Đây là cái dịp mà cha mẹ có thể tiết kiệm cũng khá nhiều tiền, mua quần áo, mua giày dép, mua học cụ, những cái món hàng nó dưới 100 độ thì dưới 100 đồng thì sẽ không phải đóng thuế. Đây là cái truyền thống của tiểu bang Texas được thành lập từ năm 1999 cho đến nay. Và năm nay người ta dự đoán là các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh có thể tiết kiệm được vào khoảng 87 triệu đồng tiền thuế đóng cho tiểu bang hoặc là đóng cho địa phương trong cuối tuần này. Như vậy đó là cái con số nó cao hơn năm ngoái. Năm ngoái thì người ta tiết kiệm được 82.7 triệu Mỹ Kim. Về cái luật mà chúng ta mua hàng không phải đóng thuế trong tuần này, nó không có gì thay đổi cả. Nhưng mà trước đây đó, vài năm trước đây thì backpack, nghĩa là cái túi sách ở đằng sau dành cho các em đựng sách vở thì nó mới được đưa vào cho con danh sách không phải đóng thuế mà thôi. Nhưng mà vẫn phải dưới 100 đồng. Ngoài ra nếu mà quý vị có mua những cái bộ đồng phục cho con em của mình cũng không có phải đóng thuế. Có một cái điều là những cái dụng cụ dành cho thể thao như là chơi golf hay là football thì những cái món này là quý vị phải trả thuế đấy. Cái dịp này đó thì những cái mall hoặc là những cái chỗ shopping center là họ mở cửa sớm lắm trong cái ngày thứ 6 và đóng cửa rất là trễ trong cái ngày Chủ nhật. Và chúng ta biết là cái thuế mua bán mà chúng ta không phải đóng nó lên tới là 8.25%. Đây là cái dịp này vừa cộng thêm ta những cái phần mà 10% giảm cái giá của cửa tiệm thì chúng ta tiết kiệm nhiều lắm. Quý vị biết là tiểu bang Texas trong cái cuối tháng này là có ít nhất là 5 triệu trẻ em tuổi từ những cái lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 ở các trường công cũng như là các trường tư, cộng thêm 3.000 trẻ em như vậy ở các trường về đặc biệt đó, thì chúng ta thấy là số lượng ở học sinh của tiểu bang Texas trở lại trường rất là đông. Chưa có nói là các sinh viên nhé, lên tới là 1.400.000 các sinh viên 2 năm hoặc là 4 năm của các trường công hay là các trường tư của tiểu bang Texas đều sẽ trở lại trường trong cái dịp này. Thành ra là họ cũng tính là tiểu bang Texas trung bình một gia đình như vậy, cha mẹ phải bỏ ra mỗi đứa là cũng khoảng chừng 630 đồng, 36 cent về quần áo, về giày dép và về những cái món hàng điện tử. Tức là nó thấp hơn năm ngoái thì nó mắc hơn, năm nay thì nó rẻ hơn nhiều đó anh Huy Cường cũng như là anh Khương Nguyên.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, hôm nay thì tờ Houston đưa một bản tin liên quan đến việc gần đây có những cuộc cãi vã cũng như là xô xát xảy ra giữa các cảnh sát viên khi mà họ chặn những người lái xe vi phạm lưu thông, và nhất là vụ gần đây nhất đã gây sôi nổi và sẽ được đưa ra tòa và dân sự, đó là vụ cô Sandra Bland đã tự tử ở trong tù sau khi cô ta đã bị bắt giam 3 ngày về tội vi phạm lưu thông, và sau đó đã có những sự cãi vã xung đột với lại cảnh sát. Và bản tin này cho biết kể lại chuyện ông dân biểu Đảng Dân Chủ của thành phố Houston là ông Garnett Coleman, ông này là một người da trắng. Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, trên đường xa lộ số 10 ở gần thành phố Shelley, tức là cách Houston khoảng 1 tiếng, ông đã lái xe lên đến 94 dặm một giờ. Và khúc đường này thì chắc chắn cũng chỉ đi được tối đa là 75 dặm mà thôi. Và ông đã bị chặn lại bởi một cảnh sát của quận Austin. Và sau đó thì ông khiếu nại rằng ông đã bị viên cảnh sát này đối xử với ông, nói chuyện với ông giống như là đối xử một đứa con nít. Và ngày hôm qua thì văn phòng sheriff của quận Austin đưa ra video gắn ở trên dashboard của xe cảnh sát và thâu hình toàn bộ cái sự việc này, thì họ cho thấy rằng người cảnh sát này rất là hòa nhã, tử tế, và ông đã hỏi ông dân biểu Coleman rằng tại sao ông đi quá nhanh như vậy, thì ông này ông chỉ trả lời là tôi không có để ý, tôi không có biết là tôi đi nhanh như vậy. Và sau đó ông ta còn có ý cho biết rằng ông ta là một người dân biểu. Thì cảnh sát viên này chỉ cho ông ta một cái giấy phạt cảnh cáo mà thôi, và còn nói rằng trước đây thì tại quận Wharton ông cũng đã bị một cái giấy phạt cảnh cáo về tội đi quá tốc độ rồi, và như vậy hai lần thì chắc chắn là ông sẽ bị trừ điểm đối với lại cái bằng hồ sơ bằng lái xe của ông ở tại sở DPS, tức là sở an toàn xa lộ của Texas. Và những nhân viên cảnh sát này cũng nói chuyện một cách rất hòa nhã là ông nên cẩn thận, phải đi đúng tốc độ. Nhưng mà ông này thì có vẻ có một cái thái độ hách dịch, tưởng rằng mình là dân biểu thì có thể không có bị tích kẹt hoặc là bị cảnh cáo gì. Và ông ta nói rằng là tại sao ông cảnh sát viên này nói chuyện với ông giống như là nói chuyện với một đứa trẻ con. Thì viên cảnh sát này cũng nói lại một cách rất hòa nhã: tôi chỉ nói chuyện những cái gì đang xảy ra thôi, tôi không có hoàn toàn nói chuyện với ông giống như là một đứa trẻ con. Và sau đó thì câu chuyện chấm dứt, cả hai người đều tiếp tục trở lại xe của họ và đi làm những công việc riêng của họ. Nhưng mà ông Coleman khi mà ông phê bình về cái vụ cô Sandra Bland đã tự tử thì ông ta lại lên tiếng nói chỉ trích các cảnh sát viên, cho rằng họ không có một cái thái độ hòa nhã khi mà chặn lại những người vi phạm luật lưu thông. Mà ông ta còn đưa ra trường hợp của ông bị đối xử như là một trẻ con, đó cũng là lý do mà sở cảnh sát của Austin đã đưa ra cái video này. Và ông cảnh sát trưởng ở quận này cho biết rằng: tôi đưa ra video này để cho tất cả công chúng xem, nghe và tự phán xét lấy. Tôi không hề có một bình luận hoặc là bất cứ một cái sự cố ý nào, chỉ đưa ra cái sự thật để cho tất cả mọi người thấy. Không phải là cảnh sát viên nào cũng có những hành động bê bối hoặc là không hòa nhã, mà chúng ta cũng cần phải xem xét sự thật. Chứ nếu mà không có đưa video này ra thì mọi người sẽ tin rằng lời của ông dân biểu Coleman là sự thật, thì cái đó là một điều bất công cho những người cảnh sát. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với lời nhận định này, bởi vì không phải người cảnh sát nào họ cũng có những thái độ coi thường người dân, hoặc là vì vấn đề sắc tộc mà lại coi thường những người dân này. Và trong trường hợp của ông dân biểu này thì đúng là há miệng mắc quai, thà im đi thì không ai biết gì hết, chứ đặt còn nói ra là mình, cái trường hợp của mình thì bây giờ là thấy là hối hận còn không kịp. Bởi vì chính ông này đã có những thái độ coi thường nhân viên công lực, chứ không phải là nhân viên công lực coi thường ông này. Và thưa quý vị, chuyển qua một phần tin liên quan đến việc rằng là theo như một báo cáo của cơ quan Tribune's News Services đó, họ cho biết đó, nếu mà một người dân Hoa Kỳ được phép lựa chọn một người phụ nữ để có thể in lên tờ giấy bạc 10 Mỹ Kim mới nhất đó, thì họ có lẽ sẽ chọn bà Eleanor Roosevelt, đệ nhất phu nhân phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ lâu năm nhất. Ngoài ra, bà còn là người vận động mạnh mẽ cho quyền của phụ nữ cũng như là người da đen và người Á Châu. nên có thể chắc chắn bà này sẽ được lựa chọn để in vào tấm hình của tờ tiền 10 Mỹ Kim mới nhất. Theo thăm dò mới đây, thì cho biết rằng là gần 35 cử tri có ghi danh sẽ lựa chọn bà Roosevelt, được mệnh danh là người được ca ngợi nhiều nhất của thế kỷ thứ 20. Và bà Harriet Tubman, người đó, bà này là người đưa ra chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ, thì là người phụ nữ thứ hai được lựa chọn với số phiếu là 20% số phiếu. Tiếp theo, mỗi người được 11% đó là bà Sacagawa, một người thổ dân của Hoa Kỳ, rồi tiếp đến là nữ phi công Amelia Earhart, cũng như bà Susan Anthony, người đòi quyền đi bầu cho phụ nữ. Đây là những người phụ nữ mà khi mà được khảo sát, cho biết rằng là họ, những người dân được khảo sát, họ cho biết họ muốn một trong những người phụ nữ này có mặt trên tờ tiền 10 Mỹ Kim mà chính phủ sắp được ban hành trong thời gian tới. Đứng cuối cùng trong danh sách những người phụ nữ có thể được in trên tờ tiền 10 Mỹ Kim, đó là bà Sandra Day O'Connor, người phụ nữ đầu tiên làm thẩm phán của Tòa Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, được 4% phiếu bầu. Thì Tưởng cũng xin nhắc lại rằng là hồi tháng 6 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Obama loan báo việc in hình một người phụ nữ trên tờ giấy bạc mới mệnh giá 10 Mỹ Kim. Điều này đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, một khuôn mặt của một người phụ nữ được xuất hiện trên tờ giấy, tờ tiền của Hoa Kỳ. Cựu đệ nhất phu nhân là bà Martha Washington và vị nữ thổ dân Hoa Kỳ là Pocahontas từng được in trên tờ giấy bạc vào thế kỷ thứ 19. Thì trong quá khứ, trong một lần có một cô bé đã đặt một câu hỏi, viết một lá thư để đặt câu hỏi với Tổng thống Obama rằng là tại sao chúng ta lại không có hình của một người phụ nữ trên tờ giấy bạc của Hoa Kỳ, khi mà người phụ nữ cũng đóng góp rất là nhiều những công sức cho nền, cho quốc gia Hoa Kỳ, mà tại sao lại không có công bằng như vậy? Thì khi đó, thời điểm đó, Tổng thống Obama nói đây là một ý tưởng hay và ông hứa sẽ xem xét cho việc in hình một người phụ nữ trên tờ tiền, nhưng mà không có nói rõ là tờ bao nhiêu. Thì bây giờ điều đó đã thành sự thật, khi mà theo cuộc khảo sát thì chắc chắn sẽ là có một trong số những người phụ nữ mà Khôi Nguyên đã đề cập trong bài viết này được lựa chọn để in trên tờ tiền 10 Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Đây là một bản tin vui chứng tỏ rằng là Hoa Kỳ luôn luôn có sự bình đẳng, không phải về vấn đề giới tính, không phải về vấn đề sắc tộc, mà bất cứ người nào khi mà chỉ cần họ cống hiến, họ có công lao thì họ sẽ được vinh danh. Chú Huy Cường.
Thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào Huy Cường, anh Khôi Nguyên.